Xin cho con khôn ngoan để phân biệt điều nào có thể, điều nào không thể làm. Pinyung, hình như dạo này tâm trạng con không được tốt, nên mẹ cũng thấy không yên lòng. Mẹ luôn nghĩ chúng ta không chỉ là mẹ con mà còn là bạn tốt, nên giữa mẹ và con ít nhất cũng không cần giữ bí mật. Nhưng tối qua, con nói với mẹ rằng con không muốn nói bất cứ điều gì. Nghe xong câu ấy, mẹ đã ngồi rất lâu trong phòng khách, cũng nghĩ đến nhiều điều mẹ đã không làm được cho con. Phải, mẹ xin lỗi, lúc nào mẹ cũng thấy có lỗi với con. Nhìn con nín thinh, không nói lời nào như vậy, mẹ lại nghĩ, phải rồi, đây không phải là việc mình có thể làm gì được. Đây là kết luận mẹ rút ra sau khi trải qua ngần ấy năm. Con có biết Thánh Francis thành Assisi không? Người đã nổi tiếng toàn thế giới nhờ lời cầu nguyện hòa bình ấy. Thời thiếu nữ, mẹ đã vô cùng thích lời cầu nguyện đó. Về sau, khi tuổi đã nhiều thêm, mẹ lại lần nữa phát hiện ra nó. Nguyên văn lời cầu nguyện như sau: Xin Đức Chúa Trời cho con được thanh thản chấp nhận những điều con không thể thay đổi, cho con can đảm để thay đổi những điều có thể thay đổi, và cho con khôn ngoan để phân biệt được điều nào có thể, điều nào không thể đổi thay. Một ngày, những lời này đã ghim sâu vào lòng mẹ. Mẹ là người có nhiều nhiệt huyết và khả năng tập trung cao độ. Con cũng biết đấy, một khi đã bắt đầu làm việc gì đó thì mẹ thường vùi đầu đến khuya. Đó thực sự là một ưu điểm khi mẹ còn đi học. À, không, ngay cả sau này, khi mẹ đi làm rồi trở thành nhà văn, thói quen này không thể phủ nhận vẫn phát huy tác dụng rất lớn. Thế nhưng, sau khi đọc được câu này, mẹ chợt nhận ra rằng đó cũng không hẳn là một thói quen tốt khi đứng trước những vấn đề trên thế gian. Mẹ vốn nghĩ chỉ cần cố gắng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Đối với người bạn hiểu lầm mẹ, mẹ sẽ nỗ lực xóa bỏ hiểu lầm đó bằng mọi cách. Đối với người bạn không thích mẹ, mẹ sẽ tìm đủ phương thức bày tỏ thiện ý của mình để người ấy quý mẹ. Nếu như mẹ cho rằng tín ngưỡng và ý niệm mà mình tin tưởng là đúng đắn, mẹ sẽ không chần chừ muốn truyền bá nó. Hơn nữa, con nghĩ làm thế là rất tốt. Nhưng rồi một ngày, mẹ đã như một đứa ngốc nhận ra rằng thì ra trên đời có những việc mình có thể thay đổi, có những việc thì không. Ví dụ như tình cảm của người khác hay như thời tiết. Khi con về nhà muộn lại không chịu nghe điện thoại, mẹ cứ liên tục gọi mãi cho con. Bây giờ mẹ mới ý thức sức lực của mình nhỏ bé biết bao. Không làm gì cả còn khó hơn nhiều so với nỗ lực làm điều gì đó. Khó hơn nữa là phân định việc nào mình có thể làm, việc nào mình không thể làm. Nếu mẹ chưa lĩnh ngộ được chân lý này, thì có lẽ đêm qua mẹ vẫn sẽ vào phòng con, không ngừng quấy nhiễu truy hỏi con xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Và kết quả, đương nhiên, mẹ không dám chắc sẽ tốt đẹp đâu. Là thật đấy, phải không? Sống trên đời, có những lúc ta phải nỗ lực để làm, lại có những lúc phải nỗ lực để không làm điều gì đó. Nếu như phân biệt được hai điều này, thì theo như lời Francis, con đã khai mở được trí tuệ rồi đấy. Thế nhưng ở đời nhiều lúc ta cần phải ý thức được sự lực bất tòng tâm của bản thân. Đó là khi thời tiết xấu đi vào đúng ngày ta đi dã ngoại. Khi những người không thích ta, xa lánh ta, là tâm trạng con khi không muốn nói chuyện với mẹ, rồi cả cảm xúc của mẹ khi phải chịu đựng những điều đó nữa. Việc duy nhất mẹ có thể làm là cố gắng điều tiết cảm xúc của mình, lặng lẽ chờ đợi, nói với con những lời ấm áp, thừa nhận cảm xúc của con, vì con cũng có tình cảm và cuộc sống của riêng con. Nói cách khác, mẽ không thể khăng khăng tự quyết, võ đoán cảm xúc của con là thế này, thế kia nữa. Kết quả chưa chắc đã chính xác, mà sẽ lẳng lặng cầm một cuốn sách lên hoặc sụt sùi xách túi đi bơi. Uy Niung, phải rồi, ai cũng có lúc muốn im lặng. Nếu như mẹ lấy lý do vì mẹ là mẹ hay là bạn con mà bắt con phải mở miệng thì không lịch sự chút nào. Tuy rất lo cho con, nhưng mẹ cũng biết cần phải tôn trọng cảm xúc của con. Đây là việc cần thiết với con và với cả mẹ nữa. Mẹ yêu con, vì mẹ yêu con nên hôm nay mẹ muốn cầu nguyện đấng thần linh cho mẹ biết cách phân biệt điều mẹ có thể làm và điều mẹ không nên làm. Thật sự là mẹ không nên cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng con mà nên sắp đồ vào túi đi bơi thôi. Chà, dù thế nào cũng chúc con một ngày tốt lành. Nguyện vọng thì có hàng ngàn, nhưng hy vọng chỉ có một thôi. Uy Niung, trời mưa nhiều quá, cả nước cứ như đang nín thở trong màn mưa. Mẹ ở dưới quê mấy ngày, từ sáng đến tối ngắm mưa rơi không ngớt, cảm giác như thể bị giam trong lòng thủy tinh vậy. Đã 4 ngày nay mẹ không nói chuyện với con kể từ sau lần tranh luận ấy. Đã 4 ngày rồi, lòng mẹ thấy trống trải quá. Giữa mẹ con mình hình như đang có một lớp màn trắng như làn mưa kia. Vài lần mẹ đã thử bắt chuyện với con như không có chuyện gì, nhưng nhìn con đi vào phòng và đóng cửa lại, mẹ do dự hồi lâu rồi chỉ biết cứ thế nhìn thôi. Chắc con cũng rõ rằng trước đây nếu chuyện này xảy ra, mẹ sẽ gọi con đến, cố gắng nói với con chuyện này ra làm sao, rồi chuyện kia là mẹ đau lòng khổ tâm thế nào. Thế nhưng hôm nay, mẹ muốn nói với con những điều khác. Giờ đây mẹ mới hiểu ra rằng, khi mâu thuẫn giữa đôi bên trở nên căng thẳng, nếu chúng ta cứ đắm chìm vào vấn đề đó, thì chỉ làm cho vấn đề phức tạp hơn mà thôi. Nhưng thế cũng không có nghĩa coi như không có chuyện gì xảy ra, lấp liếm hoặc lảng tránh vấn đề. Cuộc sống hạnh phúc, rốt cuộc thì nó là gì? Hy vọng của chúng ta liệu có ở nơi đó không đây? Cách đây không lâu, mẹ từng có dịp tiếp chuyện một bác sĩ khoa thần kinh nghiên cứu chuyên sâu về xã hội học và tâm lý học con người. Vị bác sĩ đó từng được đào tạo ở Mỹ, sau đó ở lại giảng dạy tại một trường đại học và mới về nước chưa được bao lâu. Ông chủ yếu nghiên cứu về tâm lý trẻ em. Sau khi từ Mỹ quay về, ông cảm thấy lo lắng trước làn sóng cho con học tiếng Anh đang rộ lên một cách bất thường trong cộng đồng các bà mẹ nước ta. Ông nói có rất nhiều các em bé giỏi tiếng Anh đến khám ở khoa thần kinh, vì vậy giáo dục đúng đắn nên là dạy trẻ em cách tự mình theo đuổi hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc với những người khác. Giữa cuộc nói chuyện, ông có điện thoại gọi đến, một cuộc điện thoại quốc tế, nên đã cáo lỗi với mẹ vì bắt buộc phải nhận cuộc gọi đó. Nghe điện xong, vị bác sĩ nói với mẹ đó là cuộc điện thoại của con trai ông từ Mỹ gọi về để bàn bạc với ông về hướng đi quan trọng sắp tới. Mẹ đáp, à vâng. Ông lại nói tiếp, con trai tôi năm nay tốt nghiệp trường luật XX và giờ đang thực tập tại một công ty luật có tiếng bên Mỹ. Nghe đến đây mẹ nghĩ, hẳn là niềm tự hào đương nhiên về con cái vẫn thường gặp ở tầng lớp thượng lưu. Có biết bao trí thức cao giọng chỉ trích sự bất lực của nền giáo dục công từ lâu đã gửi con em mình ra nước ngoài. Có biết bao nhà hoạt động vì nữ quyền vẫn phục tùng vô điều kiện những mệnh lệnh bất công của người chồng. Những trường hợp ấy mẹ đã thấy quá nhiều nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Khi đó, trong lòng mẹ có suy nghĩ sai lệch rằng, à, hóa ra con trai ông học ở một trường luật rất tốt cơ đấy. Nếu cứ hiến toàn bộ tài sản là có thể cho con vào cái trường ấy, thì xung quanh tôi ít cũng phải hơn 10 người đăng ký, 10 người khác có khi sẽ thử đàm phán để giảm số đóng góp xuống còn một nửa. Phần còn lại trả dần trong 10, 20 năm, chắc chắn là vậy thôi. Vị bác sĩ ấy nói tiếp. Thế nhưng, con trai tôi gần đây, sau khi thực tập tại một vài công ty luật danh tiếng, phát hiện ra những luật sư ở đấy hầu hết đều không hạnh phúc. Nó bảo không muốn trở thành luật sư nữa, mà sẽ thử tìm một con đường khác. Vừa rồi gọi điện thoại chính là để nói với tôi chuyện đó. Tôi đã bảo nó cứ làm vậy đi. Mẹ cảm thấy kỳ lạ lắm, vì mẹ không có con trai học trường luật, nên nói thật là mẹ không thể hiểu quyết định đó có nghĩa là gì. Điều khiến mẹ cảm động là câu cuối của vị bác sĩ này cơ. Ông ấy nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của mẹ, mỉm cười rồi nói, chị thấy sao, tôi đã nuôi dạy một đứa con trai tốt, phải không? Mẹ lại nhìn chằm chằm vào ông ấy, khuôn mặt ông chan chứa niềm vui sướng xuất phát từ đáy lòng. Hôm đó mẹ trở về nhà, và thật kỳ lạ, tự dưng lại mở sách của cha xứ Pierre. Cha xứ Pierre được sinh ra trong tầng lớp thượng lưu Pháp đầu thế kỷ 20. Năm 19 tuổi, cha từ bỏ toàn bộ tài sản, gia nhập dòng tu rồi trở thành cha xứ. Sau đó, cha tham gia phong trào kháng chiến dưới thời Đức chiếm đóng. Chiến tranh kết thúc, cha thành lập tổ chức Emmaus giúp xây lại nhà cho mọi người. Trong suốt 8 năm liền, cha được bầu là nhân vật người dân Pháp kính trọng nhất. Giới thiệu về một người và nói họ là nhân vật đứng đầu quả thật ngại ngùng. Nhưng khi đọc sách của cha, mẹ thường bất giác trầm ngâm tự hỏi, sống là như thế nào? Cách đây không lâu, đọc trên báo mẫu tin cha qua đời, mẹ đã lặng cả người. Hãy chú ý, đừng thử khuyên nhủ những người đang đau khổ, đừng thuyết pháp họ bằng những điều quá xa vời. Chỉ cần lặng yên cầu nguyện với cử chỉ ngập tràn yêu thương và quan tâm, cùng họ đối diện với nỗi đau để họ biết có chúng ta ở bên. Sự thận trọng ấy chính là thái độ chúng ta cần. Từ bi là như vậy. Cảm giác này là điều đẹp đẽ nhất, có thể làm phong phú tinh thần ta nhất trong tất cả trải nghiệm của nhân loại. Cha nói, điều chúng ta cần không phải là vẻ trang nghiêm của một người tử vì đạo. Giả sử có ba người, khi người mạnh nhất có ý định bắt nạt người yếu nhất và người còn lại nói, trừ phi anh giết tôi bằng không, anh đừng hòng bắt nạt con người yếu ớt này, thì ở đó vốn đã là thiên đường rồi. Phục vụ cho kẻ mạnh nhất hay phục vụ cho kẻ yếu nhất là lựa chọn đúng đắn mà chúng ta phải đưa ra đầu tiên. Sự lựa chọn này có thể quyết định một gia đình, một dân tộc, một đất nước hoặc một nền văn hóa là vĩ đại hay thứ cấp. Đây không phải là thế giới của luật pháp nghiêm khắc. Một người bạn cùng hoạt động trong phong trào kháng chiến, về sau trở thành nghị viên quốc hội, đã tìm đến cha xứ nói chuyện, yêu cầu cha dỡ bỏ những thứ cha đang xây dựng vì nó đi ngược lại luật pháp. Ngay lúc đó, cha Pierre bình tĩnh trả lời, "Này anh, điều đó thì tôi biết rồi, thế nhưng anh hãy thay đổi luật giúp tôi đi, con người thì quan trọng hơn luật pháp nhiều chứ." Câu nói này đã đánh trúng trái tim mẹ, đặc biệt thái độ cha khi đáp lời càng khiến mẹ kích động. Mẹ thầm nghĩ, có lẽ khi nói những lời này, cha xứ Pierre còn đang cười nữa cơ, như một cậu bé tinh nghịch. Cha không nói luật là sai hay đúng, cũng không nói mình sai hay đúng. Có người kể rằng, 3 tiếng trước khi Tổng thống Pháp Mitterrand qua đời, ông đã hỏi cha Pierre, "Thưa cha, có thật là có thiên thần không?" Cha Pierre nghe xong bèn trả lời, "François, tên của Tổng thống Mitterrand. Con hỏi câu gì mà ngốc vậy? Con thử nghĩ xem con đã cảm thấy thế nào khi cho người nghèo tất cả những gì con có, rồi quay lưng bỏ đi. Cho dù là một việc ngu ngốc là thế, nhưng trong lòng con lại rất vui sướng. Điều ấy đã đủ chứng minh rằng thiên thần có tồn tại rồi." Cha xứ Pierre lúc ấy chắc cũng đang cười như một cậu bé tinh nghịch. Có lẽ đúng như Oscar Wilde từng nói, cuộc đời vô cùng quan trọng, nó không phải một thứ vặt vảnh để con người đưa ra thảo luận nghiêm chỉnh. "Uy Niung, mấy hôm nay con cũng rối bời, ôm trong lòng đầy những ấm ức về người mẹ bận tối tăm mặt mũi này phải không?" "Đúng rồi, chắc là thế rồi. Thế nhưng, trong quãng thời gian mệt mỏi này, mẹ hy vọng con có thể nở nụ cười, vì bản thân con quan trọng hơn tất thảy những việc đó. Mẹ ước giá như con đọc được câu này của cha Pierre, nguyện vọng thì có hàng ngàn, nhưng hy vọng chỉ có một thôi. Hy vọng và nguyện vọng không thể lẫn lộn với nhau được. Chúng ta có thể mang cùng lúc hàng ngàn nguyện vọng đủ loại, nhưng hy vọng thì chỉ có một mà thôi. Chúng ta mong muốn người mình đang đợi sẽ đến đúng giờ, mong muốn đỗ kỳ thi, hay mong cho Wanda tìm được nền hòa bình. Đây đều là những nguyện vọng cá nhân. Hy vọng lại khác hẳn, nó có liên quan mật thiết với ý nghĩa cuộc sống. Giả sử cuộc sống hoàn toàn không có đích đến nào, mà chỉ là một chuyển giao một cơ thể thối rữa xuống lòng đất, thì sống để làm gì chứ? Hy vọng chính là tin rằng trong cuộc đời có ý nghĩa nào đó. Hy vọng chẳng liên quan gì đến học lực, tiền bạc hay danh dự. Có thể coi hy vọng là bản chất của chúng ta, cũng chính là lòng yêu thương lẫn nhau, là con đường dẫn đến tình yêu và niềm kiêu hãnh của bản thân cũng như của người khác. Nếu con cho rằng tiếp tục giận dỗi mẹ giúp được con thì cứ làm vậy đi. Nếu đó là cách con bảo vệ niềm kiêu hãnh của bản thân thì đương nhiên con phải làm thế rồi. Nhưng rốt cuộc chúng ta biết đâu lại đều là những người ngày còn bé vì muốn thể hiện mình không nhận được đủ tình yêu từ mẹ mà kiên quyết từ chối cái kem mẹ mua cho dù rất thích. Con hiểu không? Để thể hiện sự ghét bỏ, chúng ta chẳng biết cách nào khác ngoài từ chối những thứ chúng ta yêu thích và rồi đều là những người bị tổn thương. Cha Pierre khi về già còn nói một câu, trong cuộc đời con người chắc chắn đều tồn tại những điều căn bản. Có 2 việc tuyệt đối không được làm hỏng, đó là tình yêu và cái chết. Mẹ chưa sống đến tuổi của cha, nhưng có một điều mẹ cũng chắc chắn khi tuổi ngày một cao, đó là những người trông như đang sống chừng mực, làm việc thiện và hy sinh bản thân, khi về già lại ngày càng tự do. Còn những người luôn làm điều mình thích, chỉ sống và gặt hái thành quả vì chính bản thân mình, thì những bó buộc về sau có vẻ lại càng nhiều. Nhìn từ ngoài vào, chẳng cần phải nói cũng thấy rõ ràng vế trước đẹp hơn rồi. Nói thế này không biết có thỏa đáng không, nhưng con nghĩ cái đẹp thật sự có hình dáng thế nào? Một vị cao tăng tu hành đắc đạo, một hồng y giáo chủ già hay một ông trùm tài phiệt? Tối nay, mẹ sẽ mời con một cốc bia cùng món cật gà xào mà con rất thích. Con sẽ gạt sang một bên mâu thuẫn lúc này để thử ngồi nói chuyện vui vẻ với mẹ chứ. Nở một nụ cười và có khi tâm trạng con lại thoải mái hơn đấy. Những điều con mong muốn ở mẹ, những điều mẹ mong muốn ở con, đó đều là nguyện vọng của chúng ta và là những điều chúng ta bắt buộc phải trải qua để tiến về phía hy vọng mà ta phấn đấu. Thế nhưng, hy vọng chỉ có một mà thôi, đó là mẹ con mình yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và để cho nhau được tự do. Uy Niung, nguôi giận đi nhé, mẹ đang đợi con đây, ngoài trời mưa vẫn rơi. Nhưng sau khi trời ngừng mưa, các sinh vật sẽ lại hoan hỉ hút hết nước mà trồi lên thôi. Con phải thấy nhẹ lòng thì mẹ mới đi bơi như dự định được. Chúc con ngày hôm nay tốt lành nhé. Nếu muốn làm nhà văn, hãy kiếm tiền trước đã. Uy Niung, cơn mưa dai dẳng cuối cùng cũng đã tạnh và mặt trời lại xuất hiện. Mấy ngày hôm nay, trời ẩm đến mức làm bong cả giấy dán tường trên trần. Một người yêu mùa hè như mẹ mà cũng thấy mệt lắm. Ba chị em con đang được nghỉ hè. Ngay cả lớp học thêm cũng không phải theo, rồi còn hai con mèo. Vì muốn dành thời gian ở bên các con nhiều hơn, nên mẹ đã quyết định không đến văn phòng nữa. Nhưng gần đây có đôi lúc mẹ cũng hơi hối hận, không biết quyết định này là đúng hay sai. Đối với nhà văn, cho dù thỉnh thoảng bị đưa đến đảo Đốc Đô rồi bỏ mặc ở đó, thì họ cũng không thấy phiền đâu, vì họ cần khoảng thời gian cô độc ấy. Không chỉ các nhà văn mới như vậy, mà tất cả các sáng tác đều lấy sự cô độc làm nhiên liệu như một điều tất nhiên. Thế nên thỉnh thoảng khi mẹ nói mẹ muốn ở một mình thì con cũng đừng giận mẹ nhé. Vì đó không phải vấn đề mẹ yêu con hay không, muốn ở bên con hay không đâu. Kể chuyện này thì hơi thừa, nhưng cách đây không lâu, mẹ có cơ hội gặp gỡ và hỏi chuyện một nữ tác giả là con gái của một nhà văn nổi tiếng. Mẹ đã nhân cơ hội hỏi, liệu có gì tủi thân khi có một người mẹ đáng kính như vậy không? Và cô ấy trả lời rằng, thỉnh thoảng, cảm giác lạnh lẽo lắm, thường là những lúc mẹ tôi viết văn. Lúc ấy, mẹ cũng nghĩ về con, mẹ nghĩ biết đâu con cũng sẽ trả lời như vậy. Những lúc như thế, mẹ thi thoảng lại mở cuốn tản văn của Park Ki-ung-ri ra đọc. Park Ki-ung-ri, không cần giải thích nhiều chắc con cũng biết, bà là tác giả cuốn Thổ Chí, còn cuốn tản văn mẹ đọc có tên Gửi Quy. Bà là bậc tiền bối trong nghề của mẹ, mà không, ngay từ trước đây, khi mẹ còn là thiếu nữ văn học, đọc những tác phẩm của người phụ nữ ấy, mẹ đã vô cùng mong mỏi có một người thầy như bà. Tập tản văn Gửi J mẹ xuất bản lần trước, sử dụng chữ cái viết hoa làm tên sách có lẽ cũng là do chịu ảnh hưởng của bà. Xem ra, bà cũng như mẹ, đã rất khổ sở với câu hỏi rốt cuộc nhân vật Quy đó là ai. Câu trả lời của bà thế này. Quy, đúng là một cái gọi lạnh lùng và mơ hồ. Tôi hoàn toàn không biết bạn là ai, không biết có phải bạn là hình bóng của tôi, là bức tường vây bốn bề quanh tôi, hay là ngôi sao trên bầu trời đêm xa tích. Chắc bạn cũng không biết rằng chúng ta đang hát bài ca hy vọng một tia sáng trong bóng tối vĩnh hằng. Bài ca ấy chính là lời khóc than không dứt của nhân gian. Kể cả chúng ta có cùng nhau dùng cơm tối trong một quán ăn biển hiệu cũ kỹ, cứ kèo kẻo kẹt vì gió đông nơi ngõ nhỏ hẻo lánh. Kể cả chúng ta có cùng ngồi quay quanh bếp lửa mùn cưa, uống cà phê nghe những bản nhạc buồn trong một quán nước vắng người, rồi chia tay nhau trên đường khuya hắt bóng đèn đường leo loét, đa tình đi chăng nữa, thì bạn vẫn chẳng thể nào hiểu được sự cô đơn của tôi đâu. Huống hồ, Quy là bóng hình của tôi, chẳng phải sao? Bạn là hư không, bạn chẳng là gì cả. Cái người chẳng là gì ấy, không là gì cả, nhưng mẹ lại buộc lòng dốc hết ruột gan với anh ta. Đó là Quy, là Jay. Bọn họ sau khi nghe chúng ta nhiều lời như vậy, thỉnh thoảng cũng hỏi ngược rằng, thế tại sao tác giả lại viết văn? Lúc nào tôi cũng có nhiều chuyện muốn nói, Vì có quá nhiều chuyện muốn nói mà có lúc tôi cảm thấy như mất trọng lực. Mắt tôi thường xuyên lạc hướng giữa một vũ trụ ngập tràn các vì sao và cái không gian vô cùng bên ngoài vũ trụ ấy. Chị đã viết bao nhiêu tiểu thuyết thế rồi mà vẫn còn nhiều lời muốn nói vậy ư? Thật là vô lý. Hôm nay, cho đến thời điểm này, tôi vẫn đang ôm nỗi phiền muộn chưa thể thốt lên dù chỉ một lời. Bà ấy cũng là người dạy mẹ rằng nhà văn, vì luôn muốn mô phỏng thánh thần, mô phỏng những sáng tạo của thánh thần mà mắc tội bất kính, nên suốt cuộc đời phải sống cùng với khổ đau. Trong tập tản văn còn giới thiệu bài thơ sau. Bỏ nụ cười méo xệch đó đi, giờ tôi đang yêu người con gái khác, không phải em. Rồi em sẽ hiểu bản thân mình thôi, ngoài những gì em đang hiểu rõ, người tôi ngắm nhìn đâu phải em, tôi cũng đâu bước tới bên em, có chăng sượt qua thì trái tim tôi cũng không phải vậy, chỉ là tôi muốn nhìn ra ngoài cửa sổ mà thôi. Bài thơ có tiêu đề Xoa tay vào nhau được viết bởi nhà thơ Nga Sergei Yesenin. Yesenin yêu nữ diễn viên múa tràn trề sức sống Isadora Duncan, và khi phải đối mặt với kết thúc của mối tình ấy, ông đã chọn cách tự sát. Mẹ không hiểu sao những nhà thơ Nga mà mẹ thích đều tự sát vì phụ nữ. Mayakovsky cũng vậy, rồi cả Pushkin cũng quyết đấu vì phụ nữ mà chết. Những lúc thế này mẹ lại ghét phụ nữ vô cùng. Tiền bối Bach sau khi đọc bài thơ này đã tự hỏi, để chuyển tải những điều thơ có thể nói một cách ngắn gọn như thế, tiểu thuyết sẽ phải sử dụng bao nhiêu từ ngữ. Và rồi bà đã trích dẫn bài thơ này. Sau này mẹ mới biết, từ đầu ước mơ của tiền bối Bach là trở thành nhà thơ, giống như mẹ ấy. Một ngày mẹ nhận ra rằng thơ là lĩnh vực của các thiên tài, và thế là mẹ đã từ bỏ thơ. Bất kỳ lĩnh vực nghệ thuật nào cũng đều thuộc về thiên tài, duy chỉ có một lĩnh vực không đòi hỏi quá nhiều tài năng, theo mẹ đó hẳn là tiểu thuyết. Vì viết tiểu thuyết cần đến nỗ lực, những thứ như thời gian, sức khỏe, nỗi đau và sự nhẫn nại, độ bền bỉ của các ngón tay để lấp đầy xấp giấy dày cộm bằng những con chữ và bàn tọa phải ngồi vững trên ghế lạnh. Vậy nên, mẹ nghĩ có không được ông trời ưu ái cũng không sao, và mẹ cũng chọn tiểu thuyết. Các tác giả nhìn bề ngoài có vẻ rất bình lặng, nhưng sâu bên trong nội tâm đều hỗn loạn với đủ triều cường sấm sét. Nếu không thì họ biết lấy đâu ra năng lượng để đốt cháy những đêm dài sâu chuỗi bằng ngôn ngữ vô tận ấy đây. Tiền bối Park Hyung-ri đã mất chồng và con trong chiến tranh Hàn Quốc, khi bà lần đầu tiên đưa cái chết của con trai mình vào tiểu thuyết để rồi nhận vô số lời chỉ trích từ những người khác. Vào thời điểm đó, rốt cuộc loại người nào mà lại đi chỉ trích bà cơ chứ? Bà đã hét lên. Tôi đã muốn khách quan hóa cái chết của con tôi. Đó còn là hành vi tàn nhẫn hơn, chẳng khác nào dùng dao rạch thêm vào thi thể đứa con trong phòng giải phẫu. Trong công việc lặp đi lặp lại này, càng những khi đau đớn bóp nghẹt cổ họng, tôi lại càng cố ngoi ngóp để cất tiếng hát. Quá trình không phải vấn đề, dù tôi không phải con người mà là đồ vật gì cũng được. Dù trái tim tôi có bị băm vằm ra chăng nữa, thậm chí mục ruỗng cũng không sao. Chỉ cần có thể mang lại phẫn nộ và bi thương cho một độc giả thôi, thì nỗi đau mà sinh mệnh bé nhỏ ấy phải hứng chịu đã có thể dịu đi phần nào rồi. Khi mẹ vừa được chú ý một chút và phiền muộn vì những nhìn nhận và phê bình của mọi người, cũng chính bà, người từng đi qua con đường mẹ phải đi, đã chỉ ra cho mẹ một lối đi bí mật. Việc nghi ngờ tự hỏi, tự trả lời liệu thành công mang tính trần tục này có liên quan gì tới tôi, tới cuộc đời tôi hay không, hay chỉ làm tôi rối tung lên và, hơn thế nữa, khiến tôi lún sâu vào sự cô độc trầm trọng, ngày càng ngại gặp gỡ người khác. Sân khấu lộng lẫy, nhưng tôi lại đứng sau sân khấu, đón ngọn gió cô quạnh và khó hiểu. Chỉ muốn gạt bỏ mọi phiền não và bỏ trốn đi đâu đó. Trong tình trạng đó, sở dĩ tôi không nổ tung, không làm loạn lên là vì tôi có một chỗ dựa vô cùng vững chắc. Đó chính là gia đình tôi. Uy Niung, có lúc mẹ cứ nhìn vào đoạn văn này mãi vì nó nói lên vô cùng chính xác lòng mẹ. Tiền bối Park Hyung-ri từng có thời là trụ cột gánh vác cả gia đình. Mẹ cũng là người chủ gia đình nuôi các con khôn lớn. Những mệt mỏi ấy đôi khi lại trở thành nguồn động lực lớn nhất trong cuộc đời hay trong việc viết lách. Như lời ai đó nói, gánh nặng có lúc lại trở thành đôi cánh mạnh mẽ nhất của ta. Uy Niung, câu chuyện này hơi nặng nề phải không? Cho dù mẹ luôn cười nói với con, nhưng thật ra trong lòng mẹ đang chôn giấu buồn đau và xót xa thế đấy. Mẹ biết rằng con muốn viết văn, mẹ cũng biết vì mẹ là nhà văn nên con không muốn hỏi mẹ bất cứ điều gì. Khi gặp gỡ với độc giả, sự thật là lần nào mẹ cũng bị hỏi câu hỏi này. Xem nào, viết văn ấy mà, cũng như hết thảy các loại hình nghệ thuật khác, dù là hội họa, âm nhạc hay ba lê, đều là điều tự nó sẽ đến chứ không phải thứ có thể tạo ra. Một ca khúc nổi tiếng, một bức tranh nổi tiếng thường được ra đời từ một ý niệm vụt qua nào đó. Nếu như nghiên cứu của nhà khoa học kéo dài 7 năm thì đó là thời gian không ngừng thí nghiệm rồi chờ đợi và tích lũy, tất nhiên rất vĩ đại. Nhưng nghệ thuật, bất hạnh thay, lại chẳng liên quan gì đến những điều đó. Viết một truyện ngắn suốt 7 năm là một điều khó chấp nhận và xác suất nó bị xé đi hoặc bắt sửa lại càng cao hơn. Thế nhưng, để nắm bắt được thứ linh cảm tự đến ấy, ngày thường ta phải có sự nhạy cảm với những con chữ, phải hiểu biết cấu trúc của vô vàn đoạn văn, phải quan sát và thông thuộc cách cuộc sống diễn ra và lưu giữ hết những điều nhỏ nhặt ấy trong đầu. Sau đó ngồi xuống, dù bạn bè có gửi tin nhắn rủ đi chơi, dù có trận đấu bóng đá hay thế nào, vẫn kiên định bền bỉ ngồi yên, dũng khí lẫn độ dẻo dai đều là những thứ không thể thiếu. Thỉnh thoảng, mẹ cũng hay thấy những người trẻ tuổi đôi mươi ôm máy tính vào trong chùa viết lách. Nói thật, những lúc đó mẹ thấy lo vì cuộc sống lẫn thời đại này quá phức tạp đối với khả năng quan sát và nắm bắt của một người trẻ tuổi. Vào thời kỳ cuộc sống đơn giản hơn một chút, cũng có những người đã viết ra vô số danh tác ở đầu độ tuổi 20 và chỉ dừng ở đấy bởi nói chung rất nhiều tác giả đều chết sớm vì bệnh hen suyễn. Còn thời nay, thuốc hen đã tốt lắm rồi, tuổi thọ con người cũng đã dài hơn, coi chết ở tuổi 20 là chết yểu, có nghĩa tỷ lệ đó vô cùng thấp. Thế nên, mẹ mới khuyên những người bạn ấy rằng, đừng như thế, hãy cứ học chăm chỉ vào, rồi ra trường đi làm kiếm tiền, như thế là tốt nhất, bởi tiền bạc vô cùng quan trọng trong xã hội chúng ta. Để không bị hiểu lầm là người sùng bái chủ nghĩa vật chất, mẹ sẽ không nói thêm nữa. Nhưng chỉ vì không sùng bái mà cho rằng tiền không quan trọng, dễ dàng chối bỏ cơ hội kiếm tiền cũng là hành động đi ngược hiện thực đấy. Khi kiếm tiền, con sẽ thấy người có tiền và người không có tiền, kẻ khom lưng quỳ gối trước tiền và người đường đường chính chính trước tiền. Con sẽ thấy một người chủ gia đình để nuôi hai con nhỏ đã phải vì tiền mà bán đi lòng tự trọng thế nào. Một kẻ thiển cận có tiền rồi sẽ gây tổn thương cho những người khác ra sao. Và con cũng sẽ thấy trên thế gian này, con người ta bị cuốn theo dòng chảy của đồng tiền như thế nào, tự đánh mất mình và trở thành loại người đến chính bản thân cũng chán ghét. Nhà văn là người thể hiện cuộc sống, miêu tả hiện thực, cho dù là hư cấu chăng nữa, cũng bắt buộc phải dung hòa với yếu tố hiện thực. Bằng không, độc giả sẽ không thể tìm được tiếng nói chung với tác giả. Vậy nên, nhà văn cần phải hiểu toàn bộ hiện thực. Sau đó là đọc và chờ đợi. Đợi đến khi tiểu thuyết, câu chữ chạy đến với ta. Có người sẽ hỏi, làm việc chăm chỉ như vậy để kiếm tiền, rồi lại không ngừng đọc sách, nhưng nhỡ chữ nghĩa không đến thì lúc đó phải làm sao? Đây là câu trả lời của mẹ. Vâng, nếu vậy thì lại tiếp tục kiếm tiền, đọc sách, cứ thế mà sống là được ạ, vì cuộc sống như thế cũng rất hạnh phúc mà. Này con gái ngoan, thi thoảng lại giống mẹ của mẹ ơi, có phải mẹ đã nói quá nhiều về chuyện tiền bạc rồi không? Hôm nay, tự dưng mẹ lại muốn tìm thêm những bài thơ buồn của các thi sĩ Nga. Sau khi đọc xong những bài thơ ấy, mẹ thấy nếu đi bơi thì có vẻ lạnh lắm. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. Hãy làm bạn với người hạnh phúc. Uy Niung, đang là kỳ nghỉ mà vẫn phải đến trường, con mệt lắm đúng không? Thêm nữa, dạo này trời cứ mưa suốt, độ ẩm tăng cao nên càng làm mùa hè của con thêm khó chịu. Trong mùa hè nóng nực này, mẹ lại mở cuốn sách cũ có tiêu đề Nhiệt huyết ra đọc. Thấy mẹ cứ bỏ cuốn sách này trong túi sách, một người bạn của mẹ đã cầu nhau rằng Nhiệt huyết của mày, ý nói mẹ đấy. Rồi tiêu đề cuốn sách này, rồi cả cái ngày hè oi bức này nữa. Làm tao chỉ nhìn thôi đã thấy nóng rồi. Nhưng tiểu thuyết này lại lạnh lẽo hơn so với tưởng tượng nhiều. Chắc khoảng 10 năm trước, Lần đầu tiên mẹ được nghe giới thiệu về Sándor Márai, một tác giả Hungary xa lạ cùng với cuốn sách này. Sự choáng ngợp lúc ấy cho đến giờ vẫn còn đọng lại trong mẹ như mới. Ai phát hiện được một cuốn sách hay đều như vậy cả thôi, mẹ cũng vậy. Mẹ đã giới thiệu cho rất nhiều bạn bè cuốn tiểu thuyết này, cả đem làm quà tặng nữa. Để rồi mỗi dịp bạn bè tụ tập, mọi người nhiều lúc lại bàn luận về cuốn sách và tác giả của nó. Sándor Márai là một nhà văn Hungary lưu vong, cả đời không thể quay về tổ quốc, nơi ông đã rời bỏ vì không chịu nổi chế độ chuyên chế đương thời. Trong cuốn Lời bộc bạch của một thị dân, ông đã viết: "Và đến giây phút cuối cùng, cho tới khi còn được cầm bút viết nên con chữ, tôi muốn làm chứng rằng đã có một thời và vài thế hệ mà ở đó trí tuệ đã ca khúc khải hoàn trước bản năng và tin vào khả năng phản kháng của tinh thần." Thế nhưng cuối cùng ông vẫn không về được tổ quốc, lang thang nơi đất khách quê người, để rồi kết thúc cuộc đời bằng việc dùng súng lục tự sát ở tuổi 89. Mẹ hoàn toàn không cho rằng ông ấy đã thất bại trong cuộc đối đầu giữa nhận thức và cơn sốc nổi, hay trong trận chiến với niềm mong mỏi được chết. Không thể chỉ vì cuối cùng ông ấy chọn cái chết như vậy mà nói rằng cả cuộc đời ông bị khuất phục trước cái chết được. Nói theo lời ông thì là cuộc đời không thể trả lời bằng một thời khắc mà bằng cả kiếp người. Theo suy nghĩ của mẹ, ông ấy đã chiến thắng trong cuộc chiến với cái gọi là định mệnh. À mà, một người vẫn đang ở lứa tuổi đôi mươi như con, liệu có thể hiểu được những lời này không? Ý mẹ là, cách duy nhất để chiến thắng số phận chính là đón nhận số phận ấy, cũng như cách duy nhất để một con thuyền đang bị cuốn trong sóng lớn có thể vượt qua con sóng ấy, không phải là phủ định sự tồn tại của con sóng, lấy ván gỗ che mặt, mà là khua mái chèo, tròng trành nhích qua con sóng tiến lên phía trước. Ví dụ này thì chắc con hiểu chứ, phải không? Giống như bao tác phẩm vĩ đại khác, câu chuyện trong tiểu thuyết này rất đơn giản. Có hai người bạn thân, từ bé đến lớn dính chặt vào nhau như anh em sinh đôi suốt 24 năm. Cuốn tiểu thuyết kể về buổi tối họ gặp lại nhau sau 41 năm xa cách. Nhân vật chính, vào một ngày 41 năm trước, đã phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa người vợ đầu gối tay ấp và người bạn thân mình quý mến nhất. Sau ngày hôm đó, bạn ông bật vô âm tính, còn vợ ông thì tự tử. Con vẫn còn trẻ, không biết con có hiểu được không, nhưng trong các danh tác thế giới vốn có rất nhiều câu chuyện về sự sống và cái chết, tình yêu và sự phản bội như vậy đấy. Và mẹ cho rằng, dù ta thích hay không thích đi nữa, thì đó vẫn là bản chất của cuộc sống mà ta phải đối mặt. Chuyện rất lạ là, vào ngày mẹ định khuyên con đọc cuốn sách này, thì con lại đến chỗ mẹ và kể cho mẹ chuyện của bạn con. Một người bạn gái của con, giống như nhân vật chính trong cuốn sách này, phát hiện ra người yêu và bạn mình từng có lúc nảy sinh mối quan hệ bất chính. Sau khi đọc xong cuốn sách con vô tình giới thiệu, bạn ấy đã tái mặt đi, toàn thân run rẩy sợ hãi. Thú thực lúc nghe con kể, mẹ có hơi bất ngờ. Một đứa trẻ mới ở giai đoạn đầu của tuổi 20 mà đã gặp chuyện này sao? Liệu con gái mẹ cũng... Cái cảm giác bất an này, mẹ đã rất muốn nói vài lời an ủi với người bạn phải trải qua một chuyện như vậy ở tuổi 20. Khi đó mẹ nói, mẹ rất tiếc, nhưng con có thể chuyển lời cho bạn con rằng chuyện này có khi lại là điều may mắn được không? Mẹ đã nói vậy ở bãi biển mà chúng ta cùng đến trong chuyến đi về Busan, giảng dạy của mẹ ấy. Mẹ con mình ngồi trong phòng khách sạn, nhìn ra biển vừa uống bia, vừa nói những chuyện như thế. Mẹ thích ra biển uống bia quá. Con đã nhìn mẹ bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Mẹ nói với con rằng, những khốn khó thời trẻ có thể làm cho con người ta phong phú nhường nào, nhưng con không có ý định thừa nhận điều đó. Sự thật là, những khốn khó ấy thà không có còn hơn, mẹ chẳng cũng mong con không gặp phải những chuyện đó đấy thôi. Tất nhiên rồi, Uy Niung, đó là sự thật. Trên đời này làm gì có khốn khó nào đáng để ta hứng chịu chứ? Nhưng Uy Niung này, nghe lời mẹ đi, khổ nạn đến với ai cũng công bằng như nhau cả thôi. À, không, cũng có thể là không công bằng, vì cả người sống lương thiện lẫn người sống bất lương đều đón nhận khổ nạn như nhau. Thế nhưng, một người đang xây căn nhà 3 tầng gặp bão bị sập, và một người xây trong tòa nhà 40 tầng gặp bão bị sập, tình cảnh hoàn toàn khác nhau. Căn nhà 3 tầng bị sập, người xây nhà chấp nhận sự thật vẫn có thể xây lại nó. Nhưng người còn lại, trước sau chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, có thể rất khó tiếp nhận hiện thực. Nói thẳng ra, Nếu như gặp phải chuyện tương tự, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài suy nghĩ. Hết lần này đến lần khác, lặp đi lặp lại, vò đầu bứt tai. Nếu như chuyện này không xảy ra thì tốt biết mấy, rồi rút ra sau 3 ngày vắt óc. Dù thế nào thì chuyện cũng xảy ra rồi, phải bình tĩnh suy nghĩ xem. Nào, giờ tôi cần làm thế nào đây? Bạn bè mẹ đọc cuốn sách này xong đều thấy buồn. Cả mẹ lẫn họ đều chưa từng trải qua những chuyện tương tự. Nhưng tại sao vẫn bị chinh phục bởi định mệnh và bội phản, cũng như sự tiêu tan của tình bạn trong cuốn sách này đến vậy? Con cũng hiểu đấy, các bạn của mẹ đều đang sống hạnh phúc hơn mẹ nhiều. Thế nhưng họ cũng đã đọc và thấu hiểu câu chuyện này. Đó là vì sự phản bội không phải chỉ đơn thuần đến từ người khác hay hoàn cảnh khách quan. Nhân vật chính thay vì hỏi bạn mình tại sao lại như thế, mọi chuyện là thế nào, đã nói những lời này. Rồi cuộc đời sẽ trả lời thôi, thời gian qua đã nói những gì, xây dựng nguyên tắc thế nào để tự biện minh cho mình, những thứ ấy có quan trọng thật không? Rốt cuộc khi mọi việc đến điểm cuối cùng, đối diện trước câu hỏi thế gian này dai dẳng ném cho, ta sẽ phải dùng cả cuộc đời để trả lời. Cậu là ai? Cậu thực lòng mong muốn điều gì chứ? Cậu giữ chữ tín ở đâu và không giữ chữ tín ở đâu? Ở đâu thì cậu dũng cảm, ở đâu thì cậu hèn nhát? Thế gian ném cho ta đủ loại câu hỏi và ai cũng trả lời trong khả năng có thể. Thẳng thắn hay không không quan trọng, điều quan trọng là dùng cả cuộc đời ta để trả lời. Nhân vật chính đã chờ người bạn này quay về suốt 41 năm và nói lên suy nghĩ của mình về người bạn. Kể từ thời khắc chúng ta bắt đầu làm bạn, cậu đã căm ghét tôi rồi. Cậu ghét tôi vì tôi có thứ mà cậu không có. Thứ đó là gì thế? Cậu lúc nào cũng hiểu biết hơn người, thuộc thành phần gương mẫu chăm chỉ và luôn luôn là sinh viên ưu tú nhất dù chẳng cần cố gắng. Thế nhưng trong sâu thẳm tâm hồn cậu, mâu thuẫn thay, lại đang ẩn giấu một khao khát trở thành người không phải cậu. Trong đời người thật chẳng còn thử thách nào hơn thế. Khao khát được trở nên khác với chính mình thời hiện tại là khao khát đốt cháy tâm can ta nhiều hơn cả. Mẹ từng vô cùng mệt mỏi vì đoạn văn này. Lúc đó, mẹ không hề hiểu khao khát bản thân trở thành người khác là một hình phạt đau đớn đến mức nào. Con thì sao? Liệu con có đang chấp nhận và yêu thương chính bản thân mình như nó vốn thế không? Hẳn là rất khó để trả lời, vì đó là câu hỏi lớn cuộc đời muốn hỏi con, cho dù con mới 20 hay đã 100 tuổi. Con có nhớ mẹ nói gì khi con thấy mệt mỏi vì chuyện của bạn bè con không? Mẹ bảo con hãy kết bạn với người hạnh phúc ấy. Lúc ấy mắt con mở to, nhìn mẹ chằm chằm ngờ vực. Mẹ đành nhắc lại bằng giọng bổ bả. Uy Niung, chỉ có người hạnh phúc mới có thể trở thành bạn chân chính của con thôi. Phải đấy, Uy Niung, vì mẹ biết người bạn như Sandor Marai nói, khao khát bản thân trở thành người khác nên luôn bị đố kỵ làm mờ mắt, rồi sẽ làm hại cả tình bạn lẫn chính mình thôi. Con cũng biết mà, mong muốn ta không phải là chính ta, không giống như việc chuẩn bị cho bài thi tư cách tốt hơn vì một ngày mai tươi đẹp hay hạ quyết tâm đấu tranh để sửa thói quen sai lầm của bản thân. Vì thế, con nên kết bạn với những người có thể cùng vui với niềm vui của con một cách thật lòng. Người ta thường nói, người bạn tìm đến an ủi ta trong thời khắc bất hạnh là người bạn thực sự. Nhưng mẹ thấy điều đó có vẻ đúng hơn với xã hội phong kiến, nơi chính trị và chức quyền là tất cả của đàn ông. Đương nhiên, ý mẹ không nói những người bạn không buồn ngó ngàng đến ta khi ta đau khổ bất hạnh hay khi ta lâm vào hoàn cảnh tồi tệ mới là người bạn tốt. Nhưng nhiều khi, con người ta lầm tưởng rằng cùng ai đó than vãn về nỗi bất hạnh họ gặp phải là đang an ủi họ. Một tình bạn chân chính thể hiện ở chỗ ta có thật lòng vui với thành công và thành tựu bạn mình đạt được hay không. Chỉ những người hài lòng và thấy hạnh phúc với bản thân, đồng thời nhìn nhận bản thân và cuộc đời bằng thái độ lạc quan mới có thể làm được việc đó. Mẹ con mình trở lại với cuốn sách nhé. Người bạn bỏ đi 41 năm, người vợ tự tử, còn nhân vật chính thì ngày một già đi. Lúc này ông biết rằng những câu trả lời khác chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tới đoạn kết của cuộc đời đau khổ, ông đã nói, liệu cậu có nghĩ rằng ý nghĩa cuộc đời của chúng ta một lúc nào đó đã chui sâu vào trái tim, tâm hồn và thể xác chúng ta, bùng cháy mãi không tàn không? Nếu cậu từng trải qua chuyện đó, thì chúng ta cũng đâu sống uổng công đâu, đúng không? Uy Niung, giống như tất cả các tiểu thuyết vĩ đại khác, cuốn tiểu thuyết này không đưa ra một kết luận cụ thể nào mà bản thân nó chính là câu hỏi vĩ đại và đẹp đẽ được đưa thẳng cho độc giả. Con có nhiệt huyết không? Nếu con có bầu nhiệt huyết mà cho dù thiêu đốt trái tim cũng không ảnh hưởng gì thì con còn trẻ đấy. Nhưng nếu con ngậm ngùi chấp nhận cái lý lịch và sự bình phẩm của mọi người về con thì con đã già mất rồi, hoặc mãi mãi không thể có lại thời khắc tươi đẹp của tuổi thanh xuân đâu. Con gái yêu của mẹ, con hãy thách đấu đi, hãy đối diện và đấu tranh với chính bản thể thích an nhàn của con. Để làm được điều đó, con bắt buộc phải là chính mình, rồi không ngừng nghiền ngẫm, truy tìm lý do phía sau những suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Cho dù một ngày nào đó, thứ con vất vả tích lũy xây lên có bị sụp đổ không để lại dấu vết, thì con cũng đừng lấy làm hoảng sợ. Cuộc đời này dài hơn con tưởng nhiều lắm. Mẹ cũng nhờ con chuyển lời đến người bạn xinh xắn đã tái mét mặt mày vì buồn đau kia rằng, cho dù khao khát của ta đến giờ vẫn chưa đạt được, cho dù người ta yêu không yêu ta theo cách mà ta muốn, cho dù anh ta vô tình vô nghĩa phản bội ta, thì rồi một ngày cuộc sống sẽ lẳng lặng nói ta nghe lý do những chuyện đó phải như thế. Ngày ấy con sẽ bước đi trên đường rồi bỗng nhiên dừng lại, nhẹ nhõm thốt lên, à há, miệng thoáng mỉm cười. Vậy nên con bảo bạn đừng sợ, một ngày mới tươi sáng đã bắt đầu rồi. Đến một lúc nào đó, cuộc sống sẽ trả lời cho toàn bộ câu hỏi của các con. Ước gì hôm nay là ngày đầu tiên của cuộc sống mới, và ước gì hôm nay có thể trở thành ngày đầu tiên mẹ đi bơi lại nữa. Thế nhé, chúc con một ngày mới tốt lành. Tôi phải rời bỏ cuộc sống thường ngày, với những nơi bắt buộc phải có mặt, với những liên lạc luôn luôn phải duy trì, với những câu hỏi phải chuẩn bị câu trả lời thật nhanh.